Hôm nay thì thầy tiếp tục giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa mà kỳ trước thầy đã giảng nhưng mà còn chưa có viên mãn. Thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần giáo nghĩa trước khi thầy vào giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thầy muốn quý vị đại chúng biết rằng mặc dầu ở nơi thế giới Ta Bà này có nhiều các chư tôn đức đã giảng nhưng mà cái phần mà di tế và ẩn nghĩa của kinh rất là sâu màu, rất là sâu là thấm diệu. Do đó nếu mà quý vị nào mà tu về cái phương pháp mà niệm Phật tam muội hay là tịnh độ đó, quý vị mà được giảng sinh đó, về ở bên đó sẽ nghe ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát. Ngài Đắc Đại Thế Bồ Tát giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này rất là thấm diệu. Và mỗi khi mà ngài giảng cái kinh này đó thì tất cả những cái ẩn ngữ, những cái ẩn diệu, những cái hình tướng của trong kinh nó đều hiện ra cho quý vị thấy hết. Do đó quý vị muốn mà hiểu được cái kinh này mà nó đầy đủ ý nghĩa thì quý vị nên tu niệm Phật tam muội để quý vị được giảng sinh về ở nơi cực lạc và quý vị sẽ được ngài Đại Đắc Đại Thế giảng về cái kinh này. Cái nghĩa rất là thấm diệu và sâu màu. Còn ngày hôm nay thì thầy chỉ giảng với cái ngôn ngữ của cõi Ta Bà này, thầy cũng không có thể nào đi sâu vào ở trong cái phần cái trí tuệ của chư Phật nhiều được. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên con đọc cái trang 307 đoạn thứ 5. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài Chí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Kinh này rất sâu, vi diệu, là bảo trong các kinh. Trong đời có rất ít có, vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này được mau thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có con gái của ông vua rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà cánh tánh lanh lẹ, có trí huệ, khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, được pháp tổng trì, các tạng pháp kiến sâu rất của các đức Phật, có điều có thể thọ trì sâu vào thiền định, rẫu thoát rõ thấu các pháp. Trong khoảng sát na phát tâm Bồ Đề được bực bức thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh như con đỏ, công đức đầy đủ, lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn, từ bi nhân đức khiêm nhường, ý chí hòa nhã, nàng ấy có thể đến Bồ Đề. Chí Tích Bồ Tát nói rằng: Tôi thấy Đức Phật Thích Ca Như Lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm, chuyến nhiều công đức để cầu đạo Bồ Đề, chưa từng có lúc thôi dứt. Ta xem trong cõi Tam Thiên Đại Thiên diện tính không có chỗ nhỏ bằng hạt cải, mà không phải là chỗ của Bồ Tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh, vậy sao mới được thành đạo Bồ Đề? Chẳng tin long nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước đầu mặt kính lễ Phật, rồi đứng một phía nói kệ khen rằng: Rẫu thó thấu rõ tướng tội phước khắp cõi, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh vi diệu, đủ 32 tướng, dùng 80 món tốt để trang nghiêm pháp thân, trời người đều kính ngưỡng, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng, lại nghe thành Bồ Đề, ý Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Còn kinh thỉnh đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chứng minh công đức của MC Trương Nguyên Pháp. Bây giờ thì thầy tiếp tục giảng cái phẩm Đề Bà Đạt Đa trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái đoạn kinh này cho biết là khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài xuống Long Cung để mà giáo hóa tất cả những long chúng ở nơi đó, thì hầu hết Ngài thường giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì Ngài Văn Thù Bồ Tát là tượng trưng cho cái căn bản trí tuệ, nên Ngài chỉ giảng một cái pháp là chỉ bài thực tướng để cho tất cả chúng sinh đi vào ở trong cái Phật tánh. Và Ngài muốn cho tất cả những chúng sinh khai ngộ được cái bản tánh này. Và trong cái bản tánh này, nếu mà chúng sinh vào được thì tất nhiên chúng sinh sẽ chứng được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì vậy mà Ngài Trí Tích Bồ Tát khi đó mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: cái bản kinh này nó rất là thậm thâu, thậm sâu di diệu, là một cái vật báo trong các kinh, trong đời rất là ít có. Vậy khi mà có chúng sinh tu hành kinh này thì họ có mau thành Phật chăng? Đây là một cái câu hỏi của Ngài Trí Tích Bồ Tát. Ngài là thị giả của Đức Đa Bảo Như Lai. Tất cả đại chúng đều biết Bồ Tát Trí Tích, Ngài tượng trưng cho bản tánh quân tập của tâm. Do đó, khi mà muốn thành Phật Đạo thì phải tích lũy nhiều công đức tu tập trong vô lượng và vô số kiếp mới thành Phật. Do đó, khi mà Ngài Văn Thù nói rằng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này có thể làm cho tất cả chúng sinh đi vào trong cái tri kiến của Phật, thì Bồ Tát Trí Tích sanh ra một cái niệm hoài nghi. Vì sanh một cái niệm hoài nghi nên Ngài mới hỏi Ngài Văn Thù câu hỏi như thế này. Thì bây giờ thay vì Ngài Văn Thù trả lời thì Ngài mới đáp rằng: tôi thấy rằng ở dưới Long Cung, cái của Long Dương, Ta Kiệt La, nàng này mới 8 tuổi mà căn tánh rất là mau lẹ, trí tuệ sáng suốt, khéo hiểu biết tất cả các nghiệp hành thiện của chúng sinh, được phép tổng trì, có thể thọ trì tất cả tạng pháp sâu kín của chư Phật. Long nữ này thường đi sâu vào thiền định và thấu rõ tất cả pháp, đạt vào trong cái ngôi bất thối chuyển Bồ Tát, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sinh như con đỏ, lòng từ như là áng mây bao trùm tất cả vạn loại chúng sinh. Tôi nghĩ rằng long nữ này có thể thành Phật Đạo. Tất cả quý đại chúng nên biết rằng long nữ tất nhiên là loài rồng. Mà nói về loài rồng là một trong những cái phi nhân thuộc trong cái bát bộ quỷ thần. Loài rồng thì thường được chia ra làm 4 hạng. Và cái hạng mà thượng đẳng thì thường ở trung giới, có nghĩa là cảnh giới cao hơn cảnh giới người. Cái hạng mà thượng đẳng đó là hạng rồng mà canh giữ cửa trời. Ở thế gian này, khi mà mình muốn đi vào tất cả cõi trời dục giới thì mình phải đi vào trong cái cõi trời đầu tiên là cõi trời Tứ Thiên Vương. Và từ cái cõi trời đó mình mới bắt đầu lần hồi mình lên cõi trời Đao Lợi, rồi mình mới lên cõi trời Dạ Ma, rồi mình mới lên cái cõi trời Lạc Quá Biến Quá Thiên, rồi mình mới lên cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Nó phải đi theo thứ tự như vậy. Nó giống như một con đường mình phải lên như vậy. Thì cái loài rồng mà về hạng mà thượng đẳng đó là chuyên môn canh cái cửa trời, mà cửa trời đây là cửa trời Tứ Thiên Vương, là cửa trời đầu tiên. Cái loài rồng mà kế tiếp đó là loài rồng mà thường ở dưới biển, người ta còn gọi là Long Dương, mà chẳng hạn như người ta gọi là Tứ Hải Long Dương. Ở trong cái cõi Ta Bà mình có Tứ Hải Long Dương, thì những vị này là họ ở dưới biển và họ có những cái cung điện. Loài rồng này thì có nhiều phước đức và họ có thể là đằn dân giá dụ và họ có thể làm mưa. Loài thứ ba là một cái loài rồng mà nó thường sống và nó ẩn tìm ở dưới đất, người ta còn gọi là địa long. Khi mà quý vị thấy rằng con địa long này mà nó đủ cái tư cách mà nó bay lên rồi đó thì nó sẽ làm cái chỗ mà nó đang nằm, nó có nhiều con địa long nó nằm ở dưới đất vậy, nó nằm nó tu ở dưới đất cả ngàn năm vậy đó. Khi mà nó đầy đủ sức lực mà nó có thể phóng lên không trung, nó bay được rồi đó, thì cái chỗ nó nằm đó nó sẽ tạo thành những cái dũng rất là lớn. Và những cái dũng này, nước mưa khi mà nó mưa xuống nó sẽ ối động lại, nó thành những cái ao và cái hồ, hoặc là nó sẽ thành những cái lạch nhỏ. Đó là loài rồng thứ ba mà người ta còn gọi là địa long. Còn một cái loài mà thấp hơn nữa là loài thứ tư. Loài rồng này thì nó luôn luôn là nó còn cái tâm tham, do đó nó luôn luôn thể hiện vào trong cái chỗ mà nó gìn giữ những của báo của những cái vị mà đế dương. Chẳng hạn như những vị mà chuyển linh thánh dương, khi mà các ngài ra đời thì ngoài cái vấn đề có những cái vị thần phục dịch thì cả có những vị long thần. Mà những vị long thần này đó là chuyên môn mà giữ của cho những cái vị chuyển linh thánh dương. Và những vị nào đế dương mà có phước đức lớn thì cái những cái tài sản cũng được rồng hộ trì. Theo như trong truyền thuyết của kinh thì long nữ này là con của vua rồng Ca Tiệt La. Mà vua rồng Ca Tiệt La thì ngài có cái vương quốc là ở cái ao A Nậu Đạt ở vùng Hy Mã Lập Sơn. Cái loài rồng này thì cái trí huệ, nếu xét về trí huệ thì thua người. Trí huệ loài rồng thua người. Nhưng mà cái phước đức á, thì nó lớn. Do đó mà loài rồng nó có thể đằng dân giá dụ và nó có thể làm mưa và đem những cái lợi ích đến cho cái nhân chúng. Tất nhiên là cõi người. Long nữ này mới 8 tuổi. Mà con của vị Long Dương, sau khi mà ngài văn thù xuống Long Cung giảng thuyết, thì vị Long Nữ này đã ngộ nhập được Phật Tri Kiến. Khi mà nghe hết cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một bản kinh bình đẳng tuyệt đối. Bởi vì trong cái Phật tánh thì không có phân biệt nam, nữ, già, trẻ. Bất cứ một chúng sinh nào có thể rời bỏ được ngũ dục, có thể ly dục và hồi quang phản chiếu, thì những chúng sinh đó đều có thể nhận rõ được cái Phật tánh này. Đoạn kinh này sở dĩ nhấn mạnh đến loài rồng là tại vì loài rồng là một cái loài nó rất thích ngũ dục, nhất là về vấn đề ngủ nghỉ và dâm dục thì loài rồng nó lại thắng diệu và nó hơn cái loài người. Như thế mà long nữ lại có thể ly dục, rời bỏ những cấu quế dễ dàng. Như vậy chứng tỏ rằng long nữ này cái tâm đã được thanh tịnh. Và khi mà loài rồng cái bản tâm đã quay về cái chỗ thanh tịnh thì nó sẽ trong cái thiền na nó sẽ thấu được cái mọi cái nguồn gốc của vạn pháp. Nó soi rõ những sự khổ đau và những sự luân hồi. Những cái vạn pháp cội nguồn nó phơi bày rõ ràng. Bởi vì nó phơi bày rõ ràng như vậy, nên cái tâm của người mà đi sâu vào thiền định, họ mới có thể ly cái dục niệm của cái cõi đó rất là dễ dàng. Và khi mà họ ly những dục niệm đó rồi đó, thì tâm của họ tự nhiên đạt được cái sự vô ngại biện tài. Cái vô ngại biện tài này, tất cả đại chúng đừng nghĩ rằng mình thông minh, rồi mình dùng cái thức của mình để mình hiểu những pháp thế gian, rồi mình biện tài với nhau, mà mình thấy là mình thắng người ta, gọi là vô ngại biện tài. Điều này là không đúng. Vô ngại biện tài là chỗ này là chỗ trí huệ thắng diệu. Cái trí huệ này có thể dòm một chúng sinh đối diện với mình. Họ biết rằng chúng sinh đó do nhân duyên nào mà sanh trở lại thế gian này. Và họ biết rằng chúng sinh đó do nhân duyên nào họ hành những cái phước lực nào mà trong cái đời vị lai họ có thể vào thánh quả. Cái đó mới gọi là vô ngại biện tài. Do đó một cái vị vô ngại biện tài là thấu suốt tất cả mọi tâm chúng của chúng sinh thông qua quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn hầu như bây giờ mình dùng cái sự mà hiểu biết văn kinh để mình đối đáp, để mình tham luận với nhau là nó nằm ở trong cái thức. Cái đó là thế gian pháp, chưa thể gọi là vô ngại biện tài của chư Bồ Tát. Bởi vì có vô ngại biện tài thì mới có thể tùy duyên mà giảng pháp. Và mình giảng pháp thì nó lại vừa với trình độ của chúng sinh. Do đó những bậc mà vô ngại biện tài và những bậc mà đã thấy được căn tánh chúng sinh khi họ giảng pháp, họ 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 dùng một cái pháp môn nào đó, thì tất cả mọi cái người mà đến thính pháp, họ đều đạt được cái sự viên mãn của sự nghe pháp. Bởi vì Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài đã thấy rằng Long Nữ đạt được hành trạng cứu cánh của giảng pháp. Do đó, cái tâm của Ngài chắc chắn rằng Long Nữ chẳng bao lâu sẽ đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà ở đây khi mà Ngài Văn Thù nói những cái lời này, có nghĩa là Ngài Văn Thù nói rằng Long Nữ có thể sẽ đạt thành quả Bồ Đề, thì Ngài Bồ Tát Thí Tích, Ngài không tin nhận. Ngài đưa ra một cái lý do dẫn dụ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, trong vô lượng kiếp, Ngài đã tu học và là Ngài đã làm những cái hạnh khó làm, hiện thân mà độ chúng sinh khắp mười phương quốc độ, không nơi nào mà thiếu dấu chân, thiếu cái xá lợi, thiếu xương cốt của Ngài để lại. Như vậy mà Ngài còn phải trải qua vô số kiếp lâu xa, Ngài mới thành Phật. Thì như thế có lẽ nào Long Nữ mới có thể tin nhận thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà có thể thành Phật được. Điều này rất là khó tin. Trong khi hai vị Bồ Tát đang luận đạo, nhưng mà luận đạo chưa xong, thì Long Nữ bỗng nhiên xuất hiện và đảnh lễ Đức Phật. Ngoài sau khi đảnh lễ xong, thì Long Nữ làm kệ khen Phật. Trong cái kệ khen Phật này, Long Nữ còn cho biết rằng cái tâm của Long Nữ có thể thể nhập được Như Lai tâm. Và điều này thì chỉ có Phật mới là chứng biết. A Di Đà Phật. Thầy mời Bồ Tát cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Bây giờ Ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, việc đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhơ uế chẳng phải là pháp khí, thế nào mới có thể được thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ, chưa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thực thành Phật? Lại thân gái còn có năm điều chướng: một, chẳng làm được Phạm Thiên Vương; hai, chẳng được làm Đế Thích; ba, chẳng được làm Ma Dương; bốn, chẳng làm được Kiểm Luân Thánh Dương; năm, chẳng được làm Phật. Thế nào thân gái được mau thành Phật? Lúc đó, Long Nữ có một hộp châu báu giá trị bằng cõi Tam Thiên Đại Thiên, đem dâng lên Đức Phật. Phật liền nhận lấy. Long Nữ nói với Chí Tích Bồ Tát cùng Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: tôi hiến châu báu Đức Thế Tôn nạp thọ, việc đó mau chăng? Đáp: rất mau. Long Nữ nói: lấy sắc thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đàn lúc đó các trong hội đều thấy Long Nữ thật nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báu thành bậc chánh đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 8 món vẻ đẹp, khắp vì tất cả chúng sanh trong mười phương diện nói pháp màu. Khi ấy, trong cõi Ta Bà hàng Bồ Tát Thanh Văn Trời Trồng, Bát Bộ Nhân cùng Phi Nhân, đều sao thấy Long Nữ kia thành Phật khắp vì hàng nhân thiên, trong hội đó mà nói pháp, sanh lòng vui mừng điều xa kính lạy vô lượng chúng sanh nghe pháp tỏ ngộ được bực bức thối chuyển, vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký của thành Phật. Cõi vô cấu sáu điều vang rộng, cõi Ta Bà 3000 chúng sanh trụ bậc bất thối, 3000 chúng sanh phát tâm Bồ Đề mà được lãnh lời thọ ký Chí Tích Bồ Tát và Xá Lợi Phất. Tất cả trong hội chúng yên lặng mà tin nhận đó. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất là một vị mà thanh văn về trí huệ đệ nhất trong cái hàng tiểu thánh, Khi mà nghe Long Nữ nói rằng là cái tâm của Long Nữ sẽ đắc thành cái đạo quả Bồ Đề và chỉ có Phật nhận biết, thì khi ấy Ngài không đồng ý. Ngài không thể tin được điều này. Vì Ngài cho rằng là những người nữ là cái thân quế trược, chẳng phải là pháp khí. Ngoài ra, người nữ còn có 5 cái điều mà chướng ngại không thể thành Phật đạo được. 5 điều chướng ngại này là: 1, là người nữ chẳng làm được vị Phạm Thiên Dương. Vị Phạm Thiên Dương tất nhiên là một cái vị mà Thiên Dương ở cõi trời sắc giới, ở trong cái cõi trời sơ thiên thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất, Ngài còn chấp cái sự tướng. Bởi vì trong những cái kinh, Đức Phật cũng đã có nói về cái chướng của người nữ. Thì Ngài hôm nay khi mà thấy Long Nữ là người nữ và nói rằng sẽ đạt được cái đạo quả Bồ Đề, thì Ngài Xá Lợi Phất lại bác ngay. Ngài cho rằng người nữ rất là quế trược, và những cái điều chướng này sẽ ngăn cái người nữ trở về cái quốc độ của Đức Phật, trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là người nữ không được làm trời Thiên Dương Đế Thích. Có nghĩa là vị Thiên Dương cõi trời Đao Lợi là Đế Thích. Vị Thiên Dương này cai trị 33 cõi trời. Thì người nữ cũng không có đủ phước đức để mà làm trời Đế Thích. Thứ ba là người nữ cũng không đủ phước đức để làm trời Ma Dương. Trời Ma Dương là quý vị biết là cái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, tất nhiên là cõi trời thứ 6 trong dục giới. Người nữ không có đủ cái sức thanh tịnh, cũng như là không có đủ sức lực để làm vị Thiên Dương, để cai quản các chúng ma ở trong cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại này. Thứ tư là người nữ quế trược nên chẳng làm được vua Chuyển Luân Thánh Dương. A Di Đà Phật. Vua Chuyển Luân Thánh Dương thì thầy cũng đã giảng cho quý vị nghe về cái phần vua Chuyển Luân Thánh Dương rồi. Rồi phần thứ năm là người nữ chẳng được làm thân Phật. A Di Đà Phật. Bởi vì Xá Lợi Phất mặc dầu là trí huệ quần thanh văn, nhưng mà về cái pháp chấp vẫn còn. Bởi vì thầy nói cho quý vị nghe, những cái bậc mà chứng A-la-hán là chỉ phá được cái nhân không, có nghĩa là phá được cái ngã pháp mà thôi. Nhưng mà cái pháp thì vẫn còn. Mà hễ pháp còn thì nó còn cái sắc tướng hiện thành. Mà khi hát sắc tướng hiện thành thì nó thường lấy những cái kinh điển thí dụ để mà bao che đi cái phần mà trí tuệ của mình. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy. Ngài chỉ là bậc A-la-hán thôi. Do đó pháp chấp của Ngài vẫn còn. Vì vậy Ngài lấy ra 5 cái chướng ngại này mà Ngài đưa lên để Ngài làm một cái lý do mà người nữ không thể thành Phật được. Ngài nói rằng với 5 cái chướng ngại như vậy mà Long Nữ tự mình nói mình sẽ chứng thành quả Phật. Điều này làm cho tất cả những cái vị đại chúng và những vị thánh tiểu thừa, trong đó có Ngài Xá Lợi Phất, không có tin. Quý đại chúng nên nhớ rằng cái đạo quả tiểu thừa là cái đạo quả chỉ đưa đến cứu cánh, là cái quả cao nhất là A-la-hán. Và khi mà một cái vị thánh tiểu thừa mà muốn hồi lại để tu về cái đại thừa Bồ-Tát, thì cái vị đó phải hồi tâm trở lại để tu bên đại thừa, gọi là hồi tâm A-la-hán. Trong cái A-la-hán có 2 hạng. Một hạng mà muốn vào ở trong cái chỗ mà cái vô dư mà niết bàn của mình tịch tịnh để mà an hưởng trong đó, gọi là độn căn A-la-hán. Có nghĩa là vị này không có tâm mà lợi tha, chỉ có tâm nghĩa là tự lợi cho mình thôi, chứ còn vấn đề mà lợi tha cứu người thì không có. Do đó Đức Phật dùng cái danh xưng là độn căn A-la-hán, là cái bậc mà cái sức rất là nhỏ, chỉ nghĩa là an hưởng những cái sự an vui cho chính mình mà bỏ tất cả chúng sinh đang quằn quại trong cái biển khổ. Còn một cái bậc mà thấy rằng mình đã đầy đủ và muốn thị hiện trở trong 10 phương để mà độ chúng sinh, thì Đức Phật gọi đó là hồi tâm A-la-hán. Một người hồi tâm A-la-hán trở lại để mà tu hạnh Bồ-Tát, thì cái bậc đó không gọi là Bồ-Tát phàm, mà bậc đó gọi là Bồ-Tát thánh. Quý vị nên nghe thầy giảng hôm nay rõ. Những cái vị mà ở nhân thiên này, mình thọ giới Bồ-Tát, thì mình chỉ là Bồ-Tát phàm mà thôi. Mình chưa vào ở trong cái thánh vị. Còn những cái vị mà A-la-hán mà các ngài đã chứng quả rồi, ngài hôm nay vì thương xót chúng sinh, các ngài trở lại thế gian này để lập cái hạnh Bồ Tát, thì các ngài thật sự là Bồ Tát Thánh. Và khi mà các ngài hồi tâm lại tu trong Ba Minh Đại Thừa để mà hành cái hạnh lục đạo, thì một cái thời gian mà muốn thành Phật quả, các ngài phải trải qua là hai dạng kiếp. Quý vị nhớ, A-la-hán mà hồi tâm tu Đại Thừa muốn thành Phật đạo phải là hai dạng kiếp nữa, các vị mới thành Phật. Bởi lý do này mà Xá Lợi Phất không thể tin được. Long Nữ chỉ được ngài Văn Thù Siêu Lợi trì tụng giải nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà có thể thành Phật được. Cái điều này thật là cái điều hy hữu và khó tin. Khi mà Long Nữ nghe những cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất thì Long Nữ không trả lời, mà Long Nữ chỉ lẳng lặng lấy ở trong người ra một cái hạt châu, và hạt châu này trị giá bằng cái cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, có nghĩa là bằng một cõi Phật đó nha, Tam Thiên Đại Thiên. Một đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là coi như là các ngài là chủ của cõi Tam Thiên Đại Thiên, là coi hết Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thì giá trị của viên ngọc này nó bằng cái giá trị của Tam Thiên Đại Thiên, và Long Nữ dâng lên cho Đức Phật. Khi mà Đức Phật thấy Long Nữ dâng lên hạt ngọc này thì Đức Phật liền nhận lấy. Lúc đó thì Long Nữ mới giai qua hai ngài Xá Lợi Phất và Bồ Tát Trí Tích mà mới hỏi rằng: các ông thấy rằng tôi hiến châu cho Đức Thế Tôn và ngài nhận lấy có mau chăng? Như vậy thì lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Sau khi mà Long Nữ nói điều này xong, thì trong chúng hội tất cả đại chúng đều thấy Long Nữ thân nữ di biến thành thân nam tử, có đầy đủ lục độ ba la mật của bậc Bồ Tát. Và cái vị nam tử đó liền qua cái cõi nước vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo ngàn cánh mà thành bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Khi đó thì trong chúng hội tất cả hàng nhân thiên và vô lượng chúng sinh thấy điều hy hữu chưa từng có, cái lòng chánh tín của họ bắt đầu tăng trưởng. Trong cái cõi Ta Bà này thì có nghìn chúng sinh nhờ cái thấy mà Long Nữ từ cái tướng nữ biến qua tướng nam và về cái cõi vô cấu ở phương Nam mà thành Phật, những người này tăng cái tín tâm lên, và do tăng cái tín tâm lên thành ra họ bất thối chuyển trên cái đường tu. Và trong cái đại hội là có 3.000 chúng sinh họ được bất thối chuyển như vậy. Và có 3.000 chúng sinh phát Bồ Đề Tâm. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ rằng kể cả những cái bậc mà tiểu thánh A La Hán đi nữa, nói rằng các ngài có phát Bồ Đề Tâm chưa? Nếu mà nói theo cái đại thừa nghĩa thì các ngài chưa phát Bồ Đề Tâm. Bởi vì cái quả A La Hán là cái quả chỉ hưởng sự thuần an vui cho chính bản tâm mình mà thôi. Khi nào trở lại độ tất cả mọi chúng sinh, tùy duyên mà độ chúng sinh thị nhập vào ở trong cái mười phương quốc độ để mà kham nhẫn nhục chịu đựng để mà quéo hóa chúng sinh, phát Bồ Đề Tâm thành Phật, lúc đó mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nào mà nằm ở trong cái hàng cõi người mà quý vị phát Bồ Đề Tâm là coi như là quý vị đã gieo vào ở trong cái tàn ở lại gia thức mình một cái chủng tử Phật tánh, và từ cái chủng tử này nó sẽ nảy nở ra đầy đủ những cái chủng tử của Phật, và sau này quý vị sẽ thành Phật. Những cái vị phát Bồ Đề Tâm mới thành Phật. Còn quý vị tu để mà quý vị được hưởng phước, hay là quý vị tu để quý vị hưởng được những cảnh thanh tịnh, thì chẳng qua là quý vị tu trên con đường mà của cái nhân thiên, và nếu mà quý vị tiến cao nữa chỉ lên tới cái quả tiểu thánh là cùng. Quý vị không lên được cái Phật đạo. Trên con đường Phật đạo là phải tu theo đại thừa. Còn tu tiểu thừa quý vị chỉ đến cái quả A-la-hán là quý vị dừng trụ, không có thể tiến nữa. Lúc bấy giờ thì ngài Trí Tích Bồ Tát và ngài Xá Lợi Phất thấy rõ cái điều hy hữu này, các ngài mới nhận chiều. Như vậy thì cái lý kinh nó muốn nói như thế nào? Cái đoạn kinh này muốn nói là khi Long Nữ dâng châu trị giá bằng cõi tam thiên đại thiên thế giới, là nổi lên cái sự trong sạch thanh tịnh sáng ngời Phật quang của công đức bố thí từ bi hỷ xả độ tha của Long Nữ đã viên mãn. A Di Đà Phật, quý vị thấy không? Nếu mà cái lòng này không viên mãn thì Phật quang không phát được. Do đó cái hạt châu mà Long Nữ dâng lên, tất nhiên là dân Long Nữ muốn trình lên cái bản tâm thanh tịnh của mình, trong đó nó chứa đựng đầy đủ những cái công đức bố thí từ bi hỷ xả độ tha vạn hạnh lục độ. Và công đức này nó bao trùm cái cõi tam thiên, ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì ba cõi này tượng trưng là tam thiên và đại thiên. Và hôm nay thì Long Nữ dâng cái tâm địa trong sạch như lưu ly của mình, không một chút tì vết, trong đây hiện bày được cái Như Lai tạng tánh, để chi? Để cho Phật chứng minh mình. Thì quý vị nên nhớ rằng một cái người mà dâng lên một cái tâm mà Phật của mình thì chỉ có Phật chứng minh thôi. Chứ ngoài ra những cái chư Bồ Tát hay là chư Thánh giả, A-la-hán các ngài cũng chưa có vào được, thì làm sao có thể gọi là chứng minh được. Bởi vì cái chỗ mà mình dâng lên tất cả cái lòng thanh tịnh của mình, dâng lên một cái Như Lai tạng tánh của mình, thì chỉ có Như Lai và Như Lai biết thôi. Còn cái những cái bậc mà tiểu thánh hay là Bồ Tát thì các ngài cũng chưa có thể hiểu biết được phần này. Và khi mà Đức Phật ngài đưa tay vàng nhìn sắc trang nghiêm để mà thọ nhận cái hạt châu này, tức là Đức Thế Tôn đã thầm chứng nhận cái tâm thể quang minh Như Lai tạng tánh từ Long Nữ. Việc mà dâng hạt châu là một cái cảnh giới của tâm thể, và khi mà Phật tánh trong tâm thể hiện thành thì chỉ có mình hiểu biết, còn những chúng sinh bên ngoài thì họ chưa đủ cái trí lực để mà họ hiểu được những cái việc này. Cho nên việc Long Nữ mà thành Phật là chỉ tâm này chứng biết, và cảnh giới này là cảnh giới của Như Lai ấn tâm mà A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ trong Phật đạo, nhất là bên Thiền tông, thường nói là tự mình tu, uống nước nóng lạnh tự mình biết. Thành ra nhiều khi mình đến cái chỗ mà trạng thái của chánh đẳng chánh giác Như Lai rồi thì chỉ có cái tâm của mình biết, và tâm của mình nó biết tất nhiên là Như Lai ấn tâm nha. Quý vị nên nhớ điều đó. Chứ còn đến cái trạng thái của Như Lai rồi đó thì những cái bậc mà thấp như là Bồ Tát, A La Hán làm sao có thể chứng minh cho quý vị được. Bởi vì muôn loài chúng sinh đều có Phật tánh. Tuy nhiên, người nữ là biểu hiệu cho những cái sự mềm yếu, cho tính cách, nghĩa là tính cách không được là can cường. Do đó, nên mà người nữ muốn mà đạt thành cái quả vị Như Lai thì phải cái biến cái tâm mềm yếu của mình, cái nhi nữ thường tình của mình thành ra cái chí cương quyết của nam nhi. Khi mà mình biến cái tánh đó, cái tánh mà mềm yếu của mình nó trở thành sự cương quyết của nam nhi thì tất nhiên là mình không cần hiện tướng thì mình cũng là cái tướng nam nhi. Do đó cái chỗ này là xác nhận rằng Long Nữ biến thành nam nhi nha. Cái tánh nó đã bắt đầu nó biến thành nam nhi. Và khi mà hiện thân cương quyết của nam nhi, tức là hiện thân của nam tướng, và giữ cái lòng thanh tịnh trong sạch, có nghĩa là cái lòng của mình không còn nhiễm cái ly dục của ba cõi nữa, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì cái cõi đó gọi là cõi gì? Cái cõi đó gọi là cõi vô cấu. Vô cấu đây có nghĩa là cái cõi không có tiêm nhiễm tất cả những cái sắc pháp trần. Cái cảnh mà hoàn toàn nghĩa là trong sạch, nó rời khỏi những cái ý pháp, vô pháp và hành pháp của ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và lục độ vạn hạnh của Long Nữ đã đầy đủ, do đó mới viên mãn được Phật quả. Cái đoạn kinh này rất là hy hữu và kỳ diệu. Như vậy thì tất cả đại chúng biết rằng Phật tánh rất là viên dung vô ngại. Và trong cái bản tánh này, nó không có phân biệt đẳng cấp nam, nữ, già, trẻ. Hễ ai mà có thể trừ được ngũ dục, ai mà có thể đóng cửa được lục căn, ai có thể thương chúng sinh mà thị hiện thân trong lục đạo để mà cứu độ chúng sinh, thì quý vị sau khi mà viên mãn cái thẩm hạnh này, quý vị sẽ được ngự đài sen của Thiên Tý Linh Quang Phật. Cái chỗ này là Long Nữ đã làm được. Do đó quý vị thấy rằng hầu hết những cái người tu thường thường dòm người nữ. Hiện tại bây giờ ở bên giáo phái Tiểu Thừa ở bên Thái Lan cũng vậy. Những người mà nữ mà tu bên giáo phái Tiểu Thừa họ không được đắp y già giống như là ở bên Đại Thừa. Mà những người nữ tu ở bên Campuchia, Miến Điện, Thái Lan, những người nữ đó đắp cái y mà cao nhất là cái y màu trắng, chứ không phải y màu vàng. Tất nhiên là bên Tiểu Thừa vẫn còn cái cặp mắt, nghĩa là chấp thoát tướng, coi người nữ là bị năm cái chướng ngại đó. Do đó nghĩ rằng người nữ trong kiếp này tu không thành Phật. Hôm nay thì Thầy mong rằng, qua cái phẩm kinh này, tất cả những vị nào mà có lòng mà nhỏ, nghĩa là những cái là lòng mà nghĩ rằng người nữ không tu thành Phật, thì qua cái đoạn kinh Long Nữ này quý vị nghĩ rằng người nữ hà bất cứ người nào cũng có thể thành Phật nếu họ ly được cái ngũ dục của thế gian, họ đóng cửa cái lục căn của, giúp cho lục căn của họ thanh tịnh, và lòng đồng thời họ có lòng hy sinh lớn lao, dám hiện thân ở mười phương để cứu độ chúng sinh với cái bản nguyện của mình, với kinh nghiệm tu của mình, thì người đó sẽ thành Phật. Thành ra trong Phật tánh không có phân biệt là nam, nữ, già, trẻ. Long Nữ quý vị thấy mới có 8 tuổi thôi. Cái loài rồng mới 8 tuổi thì loài rồng đó cũng còn nhỏ lắm. Nó chưa được phát triển lớn. Như vậy mà đã được thành Phật rồi. Thì điều này nổi lên cái Phật tánh rất là bình đẳng, Phật tánh rất là viên dung. Do đó Long Nữ là một cái loài rồng mà cái trí huệ hiểu biết thấp kém hơn loài người. Trong lúc mình là loài người, là bậc tà thượng đẳng linh vật, mà mình tu không thành Phật, cái điều đó là mình mới đáng trách. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục kinh Diệu Pháp Liên Hoa về phẩm trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Một lần nữa thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục đọc cái phẩm trì của kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cái computer con nó bị đứng. Lúc bấy giờ, Ngài Diệp Phương, Đại Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Maha Tát cùng chung với phiến tục 20 vị Bồ Tát đều ở trước Phật nói lời thệ rằng: Quý môn Đức Thế Tôn, chớ lo, sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì tụng kinh điển này, đời ác sau chúng sanh căng lặng, càng ít nhiều kẻ căn thượng mạng tham lợi dưỡng cúng dường, hiểm lớn căn chẳng lành, xa lìa đạo giải thoát, dầu khó có thể giáo hóa, chúng con sẽ khởi sức dưỡng lớn đọc tụng kinh này, thọ chỉ dạy nói biên chép, dùng các món cúng dường cho đến chẳng tiếc thân mạng. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì là cái phẩm trì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tất cả quý đại chúng nếu mà muốn thấu hiểu được thật tướng và chân lý diệu hữu của bản tâm, thì cái người tu học kinh Diệu Pháp Liên Hoa cần phải cố gắng nắm giữ được những cái ẩn dụ và duy trì được cái công phu tu học, và sau đó thì đem cái kinh nghiệm này để được lợi mình và lợi người. Đây chính là nghĩa trì vậy. Trong cái phần đoạn kinh này cho biết rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, những người nào mà trì kinh hay là hoằng dương kinh thì phải có lòng kham nhẫn, không luyến tiếc thân mạng thì mới có thể trì hành và làm lợi tha được. Và những người mà làm được những điều này là những vị đạo tâm lớn. Những vị đạo tâm lớn trong Phật đạo gọi là Bồ Tát. Vì những cái vị Bồ Tát có đạo tâm lớn nên mới có thể quên được thân mình để mà chuyển hóa và hoằng dương cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chẳng hạn như là Ngài Dược Dương Bồ Tát và Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng với cái tất cả quyến thuộc Bồ Tát của hai Ngài. Quý Ngài đã nguyện rằng đời sau, khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, thì tất cả những vị Bồ Tát này sẽ hiện trở lại ở cõi Ta Bà này để mà phụng trì, đọc tụng và quần truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này đến cho tất cả muôn loài chúng sinh trong cái cõi Ta Bà. Các ngài nói rằng dầu cho chúng sinh có tăng thượng mạng, dầu cho chúng sinh có tâm ác, quỷ bán, các ngài cũng hết lòng nhẫn nhục và các ngài không tiếc thân mạng để làm cho cái kinh diệu pháp liên hoa này nó luôn luôn nó được hành trì và luôn luôn nó được lưu trụ ở thế giới Ta Bà này. Qua cái đoạn kinh này, quý vị thấy tất cả chư Bồ Tát, các ngài rất là thương mến tất cả chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề này, tất nhiên là cõi Ta Bà này. Các ngài làm những cái hạnh nguyện khó làm, mà các ngài làm không phải cho các ngài. Các ngài làm là để cho tất cả mọi chúng sinh. Các ngài làm để cho tất cả mọi chúng sinh vượt được biển khổ, để vào ở trong cái dòng thánh đạo, vào trong cái dòng mà thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bởi vì quý vị thấy những cái vị đạo tâm Bồ Tát là những cái vị mà cái giọt lệ của họ, giọt nước mắt của họ, họ không khóc cho họ, họ không khóc cho thân bằng quyến thuộc của họ, mà họ khóc để thương tất cả muôn loài chúng sinh đang chìm đắm trong cái biển khổ. Họ khóc cho những chúng sinh đang trôi lăn trong cái dòng lục đạo luân hồi. A Di Đà Phật, thầy mời Trân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lúc đó, trong chúng có 500 vị A-La-Hán đã được thọ ký, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng tự thề nguyện ở nơi cõi khác giọng nói kinh này. Lại có bậc học và vô học 8.000 người đã được thọ ký, đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về phía Phật, nói lời thề rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi khác rộng nói kinh này. Vì sao? Vì người trong nước Ta Bà nhiều điều tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, giận hờn, tà vậy tâm không chân thật. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
A Di Đà Phật, đọc trong cái đoạn kinh này, quý vị thấy nếu mà quý vị là những cái người mà đạo tâm Bồ Tát, quý vị có thấy tiếc thương cho tất cả chúng sinh trong cõi này đời Ta Bà này hay không? Rất là tiếc thương. Là tại sao? Là tại vì những cái hàng mà thánh giả thanh văn, 500 vị A-La-Hán, là những cái vị mà đã được Đức Phật thọ ký thành Phật Đạo. Các ngài cũng nguyện trở lại để mà truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này. Nhưng mà các ngài trở lại ở cõi thế giới khác, chứ không phải thế giới này. Cái điều này nó làm cho khi mà thầy đọc đến cái đoạn này, thầy cảm thấy đau lòng. Là tại vì sao? Là tại vì chúng sinh cõi Ta Bà này, họ đáng thương nhiều hơn những chúng sinh ở cõi khác. Những chúng sinh ở cõi khác, họ có những cái phước báo nó di diệu hơn ở cõi này. Bởi vì ở cõi này còn có cảnh địa ngục, cảnh súc sinh, cảnh ngạ quỷ. Do đó cõi này là cõi đất, là đáng sư thôi. Rất là đáng mà thương xót. Do đó nếu mà độ nên thị hiện là cõi Ta Bà thì nó đúng nghĩa hơn. Như vậy thì lúc đó 500 vị A-La-Hán thệ nguyện truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này, nhưng mà truyền ở nơi thế giới khác, không phải là thế giới Ta Bà này. Là vì sao? Là bởi vì những cái vị thanh văn này, cái lòng mà lợi tha họ chưa được viên mãn, họ chưa được đầy đủ, nên họ biết được cái tánh của họ không thể nhẫn nhục được, không thể mà kham nhẫn được, không thể chịu đựng được chúng sinh ở cõi Ta Bà này, nên họ nguyện là hoằng dương cái kinh diệu pháp liên hoa, nhưng mà ở một cái thế giới khác. Đây là một cái điều mà bất lợi cho cho nhân chúng ở cõi Ta Bà. Và 8.000 vị vô học cùng hữu học đã được thọ ký, cũng phát nguyện đồng muốn hoằng dương kinh diệu pháp liên hoa đời vị lai, nhưng ở cõi khác. Quý vị thấy không? Ngoài 500 vị đã đắc vào trong thánh quả A-La-Hán, lại có 8.000 vị vừa vô học, có nghĩa là những vị đã đắc A-La-Hán rồi, cùng những vị hữu học là từ cái quả mà A-Na-Hàm trở về trước Tu Đà Quần. Những vị này cũng quỳ xuống đảnh lễ Phật, xin Phật đừng lo lắng. Các ngài sẽ hoằng truyền cái kinh diệu pháp liên hoa này, nhưng mà các ngài cũng hoằng truyền ở một cái cõi khác. A-di-đà Phật. Do đó khi mà thầy đọc đến cái đoạn kinh này, thầy thấy rất thương chúng sinh ở cõi Ta Bà này. tất cả những cái vị thánh tiểu thừa các ngài không kham nhận nổi, do đó các ngài đều truyền kinh với Pháp Hoa mà truyền ở cõi khác. Tại sao họ lại truyền kinh Pháp Hoa ở cõi khác? Vì họ cho rằng cái cõi Ta Bà này vào thời mạt pháp thì căn tánh của những chúng sinh mỏng, lòng tệ ác và tăng thượng mạng rất là nhiều. Họ không đủ sức để mà chịu sự kham nhẫn và họ cũng không đủ sức để truyền bá kinh diệu pháp liên quan này. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này đã nói lên cái điều quý báu của kinh diệu pháp liên quan. Từ những bậc đại sĩ Bồ Tát cho đến những hàng tiểu thánh thanh văn, A-la-hán, vô học, hữu học, các ngài đều muốn lưu truyền để cho cái kinh này nó không giết dứt mất ở trong cái thế giới này. Tuy nhiên cái đời mạt pháp thì chúng ma rất là nhiều, và người ác tăng thượng mạng cũng đầy rẫy. Cho nên những bậc mà đại sĩ Bồ Tát, những cái bậc mà mặc cái áo giáp mà nhẫn nhục, quần thể nguyện độ sanh sâu nặng thì mới dám vào trong cái cõi Ta Bà thời phạm mạt pháp này để lưu truyền kinh Pháp Hoa. Còn những vị tiểu thánh A-la-hán cùng những cái bậc thánh mà hữu học và vô học thì cái tâm lợi tha của họ không có đủ. Do đó họ không đủ sức nhẫn nhục chịu đựng khi mà họ truyền pháp mà bị tất cả chúng sinh quỷ bán họ, hay là có thể làm hại đến thân họ. Bởi vậy trong cái cõi Ta Bà này, nếu mà ngày hôm nay được một cái nhân duyên mà có một vị tăng sĩ giảng kinh thì quý vị nên lấy làm đó là một cái sự phúc lạc lớn, đó là một cái sự lợi lạc lớn cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này. Và những cái vị mà có thể mà ngồi trên cái bảo tòa giảng cái kinh diệu pháp liên hoa này là những cái vị mà thiện trí thức chân thật, họ có thể chịu đựng, họ có thể kham nhẫn để chi họ giúp cho tất cả mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Và cũng như vậy, những cái người mà ngày hôm nay có thể vào trong đạo tràng để thính pháp văn kinh của kinh diệu pháp liên hoa thì những chúng sinh này không phải là bậc thường, không phải là bậc trung, không phải là bậc hạ, mà những chúng sinh này là những bậc thường. Cũng có trong đây có những cái bậc mà tiểu thấp, ở trong đây cũng có những cái bậc Bồ Tát. Các vị đây trở lại để mà hộ pháp, hộ niệm cho những cái vị mà hoằng truyền chánh pháp. Do đó thầy mong rằng khi quý vị đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa thì mình phải hiểu tất cả những cái ẩn ngữ ở trong kinh cho nó được vuông, cho nó viên mãn. Mà khi mà mình hiểu được những cái ẩn ngữ ở trong kinh nó viên mãn thì tâm của quý vị nó tự nhiên nó thanh tịnh và nó đi vào trong cái chánh định rất là nhanh.